chí thể thao.
Trong tuần, sân cỏ bóng đá châu Âu sôi nổi trở lại với loạt trận cầu lượt về quyết định ở vòng 1/8 cúp C1 châu Âu Champions League. Trận cầu được nói đến nhiều nhất là câu lạc bộ Pháp Paris Saint-Germain bị loại khỏi tứ kết sau thất bại 1-3 trước đại diện của La Liga Real Madrid. Một lần nữa, câu lạc bộ của thành Paris giàu có với những siêu sao đắt giá nhất thế giới lại bị loại sớm khỏi sân chơi châu Âu, và nhất là lại bằng một màn lội ngược dòng của Real Madrid chỉ trong 17 phút ở hiệp 2, trong khi mà Paris Saint-Germain đã có một chiến thắng ở trận lượt đi trên sân nhà và dẫn trước 1-0 nhờ bàn thắng của danh thủ Kylian Mbappe. Trên sân Bernabeu, các cầu thủ Real Madrid đã lật ngược thế trận, phá vỡ giấc mơ châu Âu của Paris Saint-Germain bằng cú ăn ba của tiền đạo Pháp Karim Benzema. Thảm bại của Paris Saint-Germain lần này đã gây thất vọng lớn trong giới cổ động viên nhiệt thành nhất của đội bóng thành Paris cũng như các ông chủ Qatar. Dưới nguồn tiền gần như vô tận từ quỹ đầu tư công của Vương quốc dầu mỏ Qatar, QSE. Theo thống kê của Trung tâm Nghiên cứu Thể thao Quốc tế tại Pháp, thì từ 10 năm qua, Paris Saint-Germain đã tiêu tốn 1,5 tỷ euro cho mua sắm và trả lương cầu thủ, nhiều hơn bất cứ câu lạc bộ giàu có nào khác ở châu Âu. Người Qatar không tiếc tiền đổ vào câu lạc bộ của Paris chỉ với một tham vọng giành chiếc cúp châu Âu danh giá. Đổi lại cho họ là những thất bại theo cách cay đắng nhất ở những thời điểm quyết định. Đó là trước Chelsea 2014, Manchester City 2016, Barca 2017, Manchester United 2019 và giờ là Real Madrid. Cùng với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui, hôm nay chúng ta trở lại với thất bại của câu lạc bộ Paris Saint-Germain và tổng quan của Champions League mùa này trước vòng tứ kết. Xin chào chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui. Loạt trận lượt về vòng 1/8 của Champions League, đáng chú ý nhất là Paris Saint-Germain bị loại khỏi tứ kết bằng màn lội ngược dòng ngoạn mục của Real Madrid. Câu lạc bộ thành Paris một lần nữa lại vỡ mộng lớn ở đấu trường châu Âu. Thưa ông, có thể nói gì về thất bại của Paris Saint-Germain?
Trước cái thất bại của Paris Saint-Germain có lẽ là một cái cú sốc cho cái câu lạc bộ này. Trước cái thất bại này ra thì cũng có nhiều cách lý giải khác nhau. Sau khi mà nó có một cái kết quả thất bại như vậy thì người ta mới nhìn vào. Cái lý do thứ nhất, chúng ta hãy xem cái nhận định của một trong những trung vệ xuất sắc của bóng đá thế giới và bóng đá nước Anh là Rio Ferdinand. Và Rio Ferdinand cho rằng một cái đội bóng lớn với những cái siêu sao thì phải biết cách để mà điều hành. Và nó tùy thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng mà thường thì các câu lạc bộ mà có nhiều cái siêu sao như vậy thì anh ta cho rằng là nó có nhiều cái tôi ở trong đó. Rio Ferdinand cho rằng là cái lý do đầu tiên hết, tức là Paris Saint-Germain mua sắm nhiều cầu thủ là siêu sao nhưng lại không thể phát huy được phong độ các cầu thủ này, và mỗi một cầu thủ thì lại có một cái lối chơi cách khác nhau và không thể để họ chơi một cách tự do được. Cái thứ hai đó là khi mà họ có được cái bộ ba tấn công, Mbappe là cái đinh của cái hàng tấn công, Neymar là một trong những cầu thủ siêu sao, và bây giờ năm mùa này tăng cường thêm Messi, một trong những cái tên tuổi lớn, thì người ta không thấy, thậm chí là chưa thấy và cũng sẽ không thể thấy được có một cái bộ ba mà chúng ta nói là bộ ba ăn ý, mà có sự phối hợp để có sự cộng hưởng. Bên mùa này Pochettino cũng chưa thể làm được cái gì như là ông Jurgen Klopp ở Liverpool kết hợp được. Salah ở phía bên cánh trái, Mane cánh phải, Diogo chính giữa, Firmino hậu công, vân vân. Hay là ở Bayern Munich, Lewandowski ở tuốt ở trên, rồi Müller đá hậu công, rồi Gnabry bên phải, rồi Coman bên trái. Đại khái như thế, có nghĩa là họ phải có một cái sự kết hợp ăn ý. Thì ở Paris Saint-Germain với ba ngôi sao này, người ta gọi là bộ ba, nhưng mà chưa thể có một cái bộ ba huyền thoại, không có một cái sự kết hợp. Thì đó là cái lý do thứ hai. Một cái lý do mà có nhiều người ta hay nói là Messi bây giờ không còn như hồi xưa nữa. Theo tôi thì cái đó chỉ là một cái đổ lỗi thôi, chứ còn Messi không có lỗi trong cái chuyện đó. Anh ta đã hết sức là nỗ lực, mặc dù là không có thể ghi bàn. Một cái lý do khác thì về phía ngược lại đó, thì Real Madrid cho thấy rằng là Carlo Ancelotti đã sắp xếp một cái đội hình chơi rất là chặt chẽ trong hàng phòng ngự, và đặc biệt là cái lối chơi để mà có những cái phản công chớp nhoáng thì đã thành công. Và nhất là cái lúc mà cần phải thay người, ông ta đã đưa Rodrigo và Camavinga vào thay Cruz và Asensio, làm cho cái thế công của đội Real Madrid cũng tốt hơn. thì cái nguyên nhân thất bại của Paris Saint-Germain, một đội bóng được đầu tư rất nhiều, có nhiều siêu sao, là bởi những cái lý do đó.
Đến giai đoạn này, dù vòng 1/8 chưa kết thúc, nhưng người ta đã thấy làng bóng Anh Premier League lại chiếm thế áp đảo.
Trước hết là chúng ta thấy ưu thế cho ít nhất là 3, thậm chí là đến 4 đội của Premier League sẽ có mặt ở cái vòng tứ kết. Manchester City và Liverpool thì đã lọt vào vòng tứ kết rồi. Còn Chelsea thì họ đang có một cái thế dẫn trước Lille 2-0. Và đây là một đội bóng có một cái đội hình và đã đứng kim vô địch thì rõ ràng là họ có những cái thế mạnh. Nếu cái mùa này ở Premier League, cái mùa 2021-2022 chỉ còn 10 vòng đấu cuối cùng, thì Manchester City và Liverpool vững vàng ở hai cái vị trí đầu và cả hai đều rất là ổn định với hai cái vị trưởng trưởng rất là kinh nghiệm. Manchester City của Pep Guardiola chỉ còn thiếu một cái danh hiệu là cái chiếc vô địch của Champions League thôi. Cho nên là từ tháng 7/2016 thì anh ta đến với Manchester City thì giành được 3 danh hiệu vô địch của Premier League, một cái cúp FA rồi 4 cái League Cup, 2 cái Community Shield. Thì riêng ở đấu trường châu Âu thì anh ta chỉ có thành tích với Barcelona thôi, chứ còn cái khát vọng là Manchester City mùa rồi thì vào đến trận chung kết nhưng mà cũng thất bại. Vì mùa này thì rõ ràng họ đang củng cố lực lượng để có thể tìm đến cái chiếc cúp này. Còn đối với lại Liverpool đó, là vua đá cúp, và dưới cái thời của Jurgen Klopp thì rõ ràng là đã có những cái danh hiệu rất là xuất sắc, cũng đã vô nước Anh rồi League Cup rồi FIFA Club World Cup rồi UEFA Super Cup. Nhưng Jurgen Klopp vẫn muốn là cần phải tìm thêm cái danh hiệu sau cái cúp vô địch của năm 2019-2020. Còn Chelsea thì chúng ta thấy khi mà Tuchel chuyển từ Paris Saint-Germain chỉ mới trong vòng có hơn một mùa bóng thôi mà Tuchel đã mang về cho Chelsea những cái, nghĩa là đến 5 chiếc cúp, mới đây nhất là giành được cái danh hiệu của FIFA Club World Cup rồi UEFA Super Cup, hiện đang là đương kim vô địch của Champions League, rồi một cái cúp FA và một cái cúp League Cup. Thì Chelsea cũng là một trong đội bóng, những đội bóng mà đang có triển vọng. Nếu mà như Manchester United sắp tới mà có thể thắng được Atletico nữa đó, thì rõ ràng là Premier League có đến 4 đội bóng, tức là 50% trong cái vòng tứ kết này. Thì đó là một cái thành tích rất là dữ dội. Premier League cho chúng ta thấy họ đã có những cái đầu tư, cũng như là đây là một cái giải mà gọi là danh giá nhất của thế giới cũng như của châu Âu. Do đó cho nên là cái ưu thế thuộc về các đội bóng Premier League.
Phần còn lại của châu Âu ở Champions League mùa này, những đại diện nào đáng kể để có thể là đối thủ của làng bóng Anh?
Sau cái chiến thắng của Real Madrid trước Paris Saint-Germain thì bắt đầu là Real Madrid cũng đã được đánh giá cao, nhưng mà chúng ta chờ xem họ sẽ làm gì tiếp theo ở cái vòng tiếp theo nữa. Một trong những đội bóng còn lại mà chúng ta nói là được đánh giá cao là Bayern Munich ở cái vòng tiếp theo này đó. Cái mùa này thì tuy là họ chỉ tăng cường thêm một cái trung vệ là trung vệ Pháp Dayo Upamecano từ Leipzig về, cái hàng phòng ngự của họ bây giờ nó gồm toàn những cái hảo thủ của Pháp thôi. Ở chính giữa thì có Upamecano, một bên thì Pavard, một bên là Hernandez, rồi tiền vệ cũng có Tolisso, rồi bên cánh trái là Coman, Kingsley Coman. Thì rõ ràng là các cầu thủ Pháp trong đội Bayern Munich cũng là những cầu thủ đang chơi rất là tốt. Bên cạnh đó thì là những cầu thủ tên tuổi của Bayern Munich. Thì đó là một trong những cái đối trọng với cái bóng đá Anh. Hai cái đội bóng mà chúng ta vừa kể là Real Madrid và Bayern Munich, thì cộng với là các đội bóng đá Anh, thì cái vòng tứ kết tới đây đó, nó sẽ làm những cái trận đấu nó sẽ rất hay. Đối với La Serie thì chúng ta vẫn chờ cái trận đấu giữa Juventus, bởi vì thật ra thì cũng có khả năng Juventus sẽ lọt vào cái vòng tiếp theo, vòng tứ kết. Tuy nhiên sau khi mà Juventus mất nhiều hảo thủ thì bây giờ họ không phải là một cái đội bóng được đánh giá nằm trong cái những cái đội bóng có triển vọng cái vòng quyết định.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi đã tham gia chương trình với chúng tôi hôm nay. Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.